Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tứ Chánh Cần. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Cần có nghĩa là cần mẫn siêng năng. Chánh tức là chính đáng, ngay thẳng. Tứ có nghĩa là bốn. Như vậy tứ chánh cần là bốn phép siêng năng tinh tấn, có khả năng trợ duyên cho người có lòng tìm tu học hỏi, và là những nấc thang vững chãi đưa những ai có tâm hồn hướng thượng, hướng thiện đi trên con đường chánh đạo. Bốn phép chánh cần đó là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Thứ hai là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác đã phát sanh. Thứ ba, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh. Và thứ tư là tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. Như vậy, bốn chánh cần này nó có hai cặp: thiện và ác. Như nói về ác thì những điều đã phát sanh rồi, chúng ta phải ngăn chặn lại, đừng để nó tiếp tục được phát triển nữa. Và những điều chưa phát sanh thì cố gắng ngăn ngừa bằng mọi cách, đừng cho nó phát sanh. Đó là tinh tấn ngăn ngừa về những điều ác. Còn những điều thiện nó là trái ngược lại. Nếu mà chưa có tâm thương người, chưa có biết làm việc phước thiện, chưa biết tụng kinh niệm Phật, thì phải làm sao để chúng ta có thể biết được và làm cho được những điều đó? Và nếu đã biết rồi, mà chúng tôi thường nói giỡn là lỡ biết rồi đó, nếu mà lỡ biết niệm Phật, lỡ biết nghe pháp, lỡ biết tụng kinh rồi, thì ráng làm sao đừng cho gián đoạn. Nói như vậy để cho đại chúng lưu tâm, đừng bao giờ nghĩ là tôi bữa nay tôi đã niệm Phật rồi, thôi mà tôi nghĩ, hay là tôi đã ăn chay được rồi một tháng, tôi nghĩ một năm, tôi không ăn nữa. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nếu những việc tốt đã làm được thì luôn luôn tự nhủ trong lòng, phải làm sao siêng năng liên tục, đừng cho gián đoạn. Bởi vì thực sự mà nói, những điều thiện nhiều khi chúng ta biết rồi, làm rồi, nhưng mà nó vẫn quen, vẫn có thể nghĩ là mình đã làm được rồi cho nên không làm nữa. Do vậy cái tệ ác đó nó xuất hiện. Và những điều tệ ác có nhiều khi chúng ta không muốn làm, nhưng mà trong vô tình rồi cuối cùng cũng vẫn vướng vào nghiệp ác như thường. Thành ra vì vậy người xưa thường nhắc nhở, đừng chê việc thiện nhỏ mà không làm, đừng khinh thường việc ác nhỏ mà cứ làm. Bởi vì một việc thiện nhỏ mà không làm thì tác dụng nó không có lớn bằng một việc ác nhỏ. Một việc ác nhỏ tuy là thật nhỏ đó, nhưng mà nó có thể là nguyên nhân, là mầm mống tai họa cho sau này. Nếu muốn chứng minh thì quý vị cứ thử. Một diêm quẹt nhỏ đó, quý vị thấy nhỏ không? Nhưng mà khi đã đốt diêm quẹt rồi mà thả xuống chỗ nào nó vẫn cháy, cháy nhà, cháy xóm, cháy làng hết như thường. Cho nên đừng coi thường là một diêm quẹt nhỏ mà không ăn thua gì. Có thể một giọt nước nhỏ thì tưới không sống một cây thật đó, nhưng mà một ngọn lửa nhỏ hay là một đốm thuốc mà thả xuống có thể nó hủy hoại cả xóm làng. Đừng coi thường những chuyện nhỏ. Như vậy nói về chánh cần, hay cũng còn gọi là tinh tấn, trong tám chánh đạo, tinh tấn là ngăn ngừa không cho phát sanh những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh, và tiêu trừ những tư tưởng bất thiện đã phát sanh, khai triển những tư tưởng thiện chưa sanh, và làm cho tư tưởng thiện phát sanh rồi càng ngày càng nảy nở tăng tiến thêm. Như vậy tinh tấn là một, tinh tấn cũng là một trong thất giác chi. Tinh tấn là tác động của bốn chánh cần. Tinh tấn là một trong năng lực tinh thần và một trong năm khả năng kiểm soát tâm. Tinh tấn, để cho chúng ta hiểu, nó còn có một nghĩa rất là tốt đẹp, đó là đáo bỉ ngạn. Một mình có thể đảm đang được nhiều vụ khác nhau. Tinh tấn mà hiệp với trí tuệ ba la mật, nó sẽ trở thành một năng lực vô cùng trọng yếu và có thể hoàn tất tất cả mọi việc. Quả thực trên cuộc đời này, dù là một việc lớn hay là một việc nhỏ, nếu chúng ta không cố gắng thì không làm được. Nói tới cố gắng thì chỉ là từ ngữ thông thường ở thế gian, nhiều khi chúng ta không có hiểu. Nhưng mà kỳ thực cố gắng là một sự tinh tấn. Có tinh tấn thì chúng ta vượt qua tất cả và chúng ta hoàn thành trách nhiệm dễ dàng lắm. Bốn pháp siêng năng được chia thành hai thái cực thiện và ác như cái lần chúng tôi nói. Bây giờ đây chúng ta thử chia thành hai môi trường để minh định về thiện và ác. Trước hết là nói về quan điểm của thế gian. Đứng trên lập trường của thế gian, nói về thiện và ác thực ra rất là khó phân biệt. Bởi vì sự thiện và ác ở đây đó, nó không phải nói về thiện đơn thuần mà sự việc nghiễm nhiên mà là thiện. Mà nói đến ác sự việc nghiễm nhiên nó sẽ trở thành ác. Phải biết rằng là thiện và ác nó tùy thuộc rất lớn vào tâm tư của con người. Nó cũng tùy thuộc rất lớn vào hoàn cảnh của xã hội, phong tục tập quán để mà xử lý về thiện và ác. Bởi vì rất có thể gọi là thiện ở xã hội này, ở quốc gia này, nhưng mà nó là ác ở xã hội khác. Chẳng hạn như việc mà trồng cần sa đó, ở các xã hội như Miên, Lào, họ trồng rất là bình thường. Họ cho đó là điều cần thiết để mà duy trì sức khỏe của họ. Nhưng mà đối với các nước Tây Phương hay là những nước Á Châu không phải là Miên Lào, họ cho đó là một cái gì đó vi phạm, không ai chấp nhận được. Và nhiều phong tục tập quán khác được gọi là ác ở xã hội này, ở quốc gia này, nhưng mà nó là thiện ở một xã hội khác, ở một quốc gia khác. Thành ra như vậy, theo quan điểm của thế gian, thiện và ác tất cả đều tùy thuộc vào phong tục tập quán của từng xã hội để mà phân định. Cho nên trong lúc nhất thời, chúng ta không thể xác định được cái này là thiện, cũng không thể cho cái kia là ác được. Hay là làm như thế này là thiện, mà phải làm như thế khác là ác. Đó là nói theo quan niệm của thế gian. Bây giờ nói theo quan niệm của Phật giáo. Theo quan điểm của Phật giáo, được gọi là ác là những điều gì có thể làm tổn hại cho mình và làm cho người ở trong hiện tại cũng như trong tương lai tổn hại. Sự kiện này bao giờ cũng nghịch với lòng từ bi, trí tuệ và chân lý. Thế nên những hành động nào, những lời nói nào mà nó đi ngược lại với lòng từ bi, với chân lý thì được gọi là ác. Trái lại những điều được gọi là lành hay là thiện là những điều có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người ở trong hiện tại cũng như ở trong tương lai. Sự kiện này bao giờ cũng phù hợp với lòng từ bi và bình đẳng, bao giờ cũng hợp với trí tuệ và chân lý. Thầy nói như vậy, cũng xin được lưu ý, có nhiều khi chúng ta nghĩ đó là thiện, nhưng mà nếu nó không hợp với chân lý, nó không hợp với lòng từ bi, là càng không hợp hay là không có sự can thiệp của trí tuệ thì cũng không được gọi là thiện nữa. Thí dụ chẳng hạn như một người nói rằng tôi buôn bán lời càng nhiều, tôi làm việc thiện nhiều. Thực ra làm việc thiện nhiều là tốt, nhưng mà nếu chúng ta buông lưng bán đầy để cho nó lời nhiều để làm việc thiện, điều đó cũng không gọi là thiện. Bởi vì sao? Mình buông lưng bán đầy là có cái sự gian trá trong đó rồi, thì không thể gọi là thiện được. Mục đích là thiện thật, nhưng mà với tâm cắt cổ người ta đó thì đâu có thiện. Tức là nó không phù hợp với lòng từ bi, không có trí tuệ, là càng đi ngược với chân lý thì không bao giờ thiện được. Từ hai định nghĩa này, theo quan điểm Phật giáo, không phải đợi đến khi mà phát lộ bằng hành động mới gọi là thiện hay là ác, mà ngay trong ý nghĩa cũng đã phân biệt thiện với ác rồi. Bởi vì nhiều khi đợi cụ thể hành động thì sự việc nó đã quá trầm trọng rồi. Quả thật khi mà chúng ta làm một điều gì, ít nhất phải suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ lâu lắm. Muốn hại một người nào đó phải tính toán rất là kỹ lưỡng mới có thể cầm dao hay là cầm súng bắn người ta. Cho nên hành động là kết quả của sự suy nghĩ nhiều ngày. Đối với tinh thần người học Phật, chúng ta không bao giờ đợi đến khi có kết quả mới nói là thiện hay là ác, mà phân định được thiện hay là ác ngay còn trong tư tưởng. Khi mà nghĩ tới ác thì đã là ác rồi, hay là nghĩ làm việc thiện thì nó đã sanh cái tâm tư thiện rồi. Vì vậy mà chư tôn đức cứ nói, một khi mà tâm tư của chúng ta muốn làm cái gì là kết quả có ngay từ lúc đó. Nếu là tâm tư chúng ta quyết làm điều thiện thì kết quả tâm hồn an vui ngay khi mà chúng ta quyết định. Hay là chúng ta quyết định làm một điều ác thì ngay trong tâm tư của chúng ta đã sân si sôi sục lên máu căm thù, nó là có kết quả ngay từ khi đã có ý nghĩ đó rồi. Thành ra vì vậy mà thiện hay là ác nó đã hình thành ngay trong tư tưởng chứ không đợi đến lúc mà biểu lộ hành động. Cũng với tinh thần này, mỗi người học Phật chúng ta phải lưu ý là mỗi một con người ai cũng có ba nơi để phát sanh tư tưởng hoặc là những hành động lành hay là dữ. Về thân có ba: một là sát sanh, hai là trộm cắp, ba là tà hạnh. Nơi miệng nó có bốn: một là nói dối, hai là nói lời trau chuốt, ba là nói lời hai chiều, bốn là nói lời ác khẩu. Và cơ quan phát động hành động lành hay là dữ thứ ba đó là ý. Nó có là tham, sân và si. Như thế mỗi cử chỉ, mỗi một lời nói hay là mỗi một ý nghĩ, mỗi một hành động đều có thể là lành hay là dữ. Do đó Đức Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa những điều dữ hay là phải thực hiện những điều lành ngay khi mà nó còn ở trong tư tưởng. Đó là lý do có mặt của bốn chánh cần. Chánh cần thứ nhất là ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Nếu mà tâm chưa được thuần thục thì chắc chắn đầy dẫy những mộng tưởng điên đảo. Từ lời nói đến việc làm, đến hành động không lương thiện. Bởi vậy cho nên chúng ta phải ráng giữ gìn. Đừng cho nó khởi lên, đừng cho nó hiện ra hành động. Tiêu biểu như một vài trường hợp, chẳng hạn như là nếu chúng ta muốn câu cá để giải trí, nhưng mà chúng ta lại nghĩ thế này: là đệ tử của Phật đã thọ ba quy y, giữ năm giới rồi, nếu mà đi câu cá làm thú vui cho bản thân thì thứ nhất là làm sao? Phạm tội sát sanh. Mà nếu đã phạm tội sát sanh thì chắc chắn không bao giờ tránh khỏi hai nghiệp báo. Nghiệp báo thứ nhất là chết yểu. Nghiệp báo thứ hai là sống mà sống bệnh hoạn. Vì nghĩ đến nghiệp báo nguy hiểm như vậy cho nên chúng ta không đi câu cá nữa. Hoặc là chúng ta có thể nghĩ trong cuộc sống hàng ngày, Buôn bán là một nghề có thể kiếm lời để sinh sống. Tuy nhiên vì thấy nhiều người tiêu thụ quá, cho nên chúng ta khởi tâm tham, muốn có nhiều lời, nên có ý định là mua đầy bán lưng hoặc là tráo chát hàng giả để đổ hàng thiệt. Chúng ta nghĩ như thế này: là đệ tử của Phật đã thọ ba quy y, giữ năm giới rồi, nếu mà hành động tráo trở là một hành động phạm về tội tham lam trộm cắp. Nghiệp quả của gian tham trộm cắp là nghèo đói, là tật nguyền. Vì nghĩ đến nghiệp báo nguy hiểm như vậy, cho nên chúng ta không thi hành những ý nghĩ đen tối nữa. Như vậy, cách ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh: khi mà tâm tư nghĩ đến một việc gì, chúng ta phải nghĩ ngay đến hậu quả của nó liền. Nghĩ ngay tới hậu quả của nó và sợ hậu quả của nó, đừng có làm. Có như vậy thì chúng ta mới có thể ngăn ngừa được những điều ác chưa phát sanh. Điều thứ hai là tinh tấn diệt trừ những điều ác đã phát sanh. Trong đời sống của chúng ta, nhất là khi chưa hiểu Phật Pháp, không biết tu hành là gì, chúng ta đã phạm rất nhiều tội ác. Phạm tội ác ở đây có thể là chúng ta đã làm cụ thể bằng hành động, có thể những âm mưu trong tư tưởng cũng vẫn bị phạm những tội ác như thường. Do những tội ác này mà làm cho tâm tư của chúng ta càng ngày càng tối tăm, lu mờ, giống như một tấm gương bỏ lâu ngày không lau chùi. Mà không lau chùi, không sáng thì không thể soi được. Bây giờ chúng ta hiểu được Phật Pháp, nhận thấy cái nguy hại của những điều ác, cho nên chúng ta quyết tâm dứt trừ nó. Nói tới vấn đề điều ác, đừng bao giờ nghĩ là người ngoài đem tới cho mình. Đừng bao giờ đổ thừa là do hoàn cảnh, do người nào đó, hay là do trời, do đất, do vận mệnh đem tới cho mình. Điều ác không ở đâu xa cả, mà nó ở ngay trong thân miền ý của chúng ta. Vậy thì trừ tội ác là tự mình ngăn chặn không cho thân miền ý của chúng ta tiếp tục tạo nghiệp dữ nữa. Trong chiều hướng này, có Phật tử đến chùa thưa với các thầy: dạ thưa thầy, tụi con bận công ăn việc làm quá, không đến chùa thường. Bây giờ thầy dạy phương pháp nào cho tụi con tu mà mau đắc đạo á? Thật ra pháp tu đắc đạo thì nhiều lắm, chỉ sợ là chúng ta làm không nổi thôi. Nhưng mà dẫu sai đi nữa, để tùy thuận chúng sanh mà cũng là căn bản để thực hành đạo giải thoát. Chư tôn đức dạy đơn giản lắm. Muốn mà tu cho mau giải thoát đó, thân đừng làm bậy, miệng đừng nói bậy, ý đừng nghĩ bậy. Làm được ba cái đó là đủ rồi. Làm được như vậy là chúng ta trừ được tội ác, là tự mình ngăn chặn không cho thân miệng ý chúng ta tiếp tục tạo nghiệp. Nói thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mà làm cho thân miệng ý đừng có tạo nghiệp dữ, là chúng ta phải vận dụng những nghị lực rất là nhiều, cố gắng rất là nhiều, mà phải luôn luôn siêng năng tinh cần, chứ không phải nói thân không làm dữ là không làm dữ đâu á. Không phải chúng ta nghĩ là miệng chúng ta không nói ác mà là chúng ta không nói được đâu. Nhiều khi mình biết vậy đó, nhưng mà đúng việc vẫn cứ nói như thường. Hay là nhiều khi mình biết đừng cho ý của mình nó chạy lung tung, nhưng mà rồi nó vẫn cứ chạy, mình không giữ nó được. Vẫn biết như vậy đó, nhưng mà khi làm phải cố gắng, phải có rất nhiều nghị lực, phải luôn luôn siêng năng tinh cần để mà ngăn ngừa những tội lỗi đã tạo. Thành ra vì vậy người Phật tử chúng ta phải luôn luôn nhớ tới những điều như vậy. Sát sanh là điều ác đã gây tội lỗi cho mình thì chắc chắn phải trả nợ máu cho chúng sanh, không sớm thì muộn, nghiệp không tránh khỏi. Cái thứ hai, nói về trộm cắp. Trộm cắp làm khổ cho người bị nghèo đói, rách rưới buồn rầu đau khổ không kể xiết. Một ngày nào đó của chúng ta tạo ra thì oan gia trái chủ đó nó sẽ giật lại, rất có thể không phải chi đủ cho những gì mà chúng ta đã trộm cắp của người ta, mà còn có thể mất nhiều hơn nữa. Biết tại sao mất nhiều hơn không? Tiền lời. Tại vì chúng ta ăn cắp chừng đó là cái vốn, làm cho người ta buồn rầu đau khổ, cho nên phải trả lời. Những gì mà chúng ta đã mất đó, không phải chỉ mất những cái gì chúng ta đã trộm cắp của người ta, mà còn mất nhiều hơn, là tại vì mình đã tạo cái nghiệp ác, tạo đau khổ của người ta thì mình phải trả. Cũng vậy đó, vấn đề tà hạnh là một điều không hợp với luân lý, không hợp với đạo đức, và thường gây ra sự rối ren trong gia đình của mình, tạo sự đổ vỡ hạnh phúc của người khác. Chúng ta có thể phá gia can người khác thì người khác cũng có thể phá nát cái gia can của mình. Cho nên muốn tôn trọng hạnh phúc gia đình của mình thì mình phải biết tôn trọng hạnh phúc của người khác. Hậu quả của sự giận dữ tức tối, lửa sân nổi lên là mất đi tình cảm, mất đi thiện chí giữa chúng ta và những người xung quanh, thì bao nhiêu việc tốt đẹp đều bị một phút sân hận nó làm hư hỏng. Bao nhiêu rừng công đức chúng ta tạo, chỉ trong một giây phút sân hận là đủ phá hết tất cả. Nếu mà quý vị không tin, cứ thử coi. Thử đối với những người mà quen biết lâu năm với chúng ta, chúng ta giúp họ, ra ơn với họ rất là nhiều, chỉ cần một phút bất đồng ý kiến, hay là chỉ cần một phút giận dữ nào đó cãi vã với nhau, là bao nhiêu tình cảm đổ sông đổ biển hết, thành thù địch liền như thường. Cho nên bất cứ việc làm gì của chúng ta đều phải nghĩ tới hậu quả. Nghĩ tới hậu quả là như thế này: việc làm tốt đẹp thì rất là khó, rất là khó tạo một tình cảm lâu dài. Nhưng mà một việc làm tệ hại xấu ác dễ mất đi tình cảm mà trở thành thù địch ngay trong chốc lát thôi. Vì nghĩ như vậy đó mà phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Chúng ta xét như vậy, xét được như vậy thì tội ác chưa phát sanh, chúng ta phải tích cực ngăn chặn đừng để nó phát sanh. Và nếu đã sanh rồi thì bất cứ một tội nào cũng vậy, chúng ta phải cương quyết đoạn trừ cho tận gốc rễ, đừng để cho nó đâm chồi nảy nhánh nữa. Cùng trong lúc đó, chúng ta phải huân tập các giống lành để thay thế vào trong tàng thức, thì từ từ chúng ta sẽ trở thành một con người lương thiện. Nên nhớ là trong tâm tư của chúng ta, gọi là tàng thức đó. Hột giống xấu cũng nhiều, hột giống tốt cũng có. Nhưng mà bình thường hạt giống tốt á khó sanh sôi nảy nở khi mà chúng ta có quá nhiều hạt giống xấu. Nói một cách rõ ràng, những tâm tư rộng mở, hoan hỷ những điều tốt lành khó có thể thực hiện khi mà tâm tư của chúng ta tham lam, sân hận, si mê, tật đố, cống cao, ngã mạn, ganh tị nhiều, thì không bao giờ thực hiện được những điều mà hỷ xả được. Một cái gương mặt rất là ngầu, làm sao cười được trước tiếng nói của người ta? Một cái tâm tình cố chấp, làm sao có thể hiểu được những điều gì mà người ta giải thích với mình? Đúng hay sai không cần biết, bây giờ ta đang giận này, cho nên ta không thể chấp nhận được. Vậy là đủ rồi. Đó, khi mà hạt giống sân hận si mê trong chúng ta quá nhiều thì chúng ta khó có thể chấp nhận được bất cứ một tình thương hay là một niềm hoan hỷ nào của ai cả. Bây giờ chúng ta phải cương quyết thay thế, thay thế những tâm tư sân si tật đố giận hờn đó bằng những hoan hỷ tha thứ. Có như vậy thì chúng ta sống yên bình lắm. Điều tinh tấn thứ ba là tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh. Nhiều khi chúng ta có rất nhiều ý đẹp, muốn giúp ích cho người ta, muốn nâng đỡ cho người khác, nhưng và tại vì mình lười quá, nghĩ thì được, muốn làm thì được, nhưng mà mình cứ hẹn nó bữa nay mệt quá chưa làm được, để bữa nào á, hay là để khi nào có tiền nhiều mình đi bố thí, mình đi cúng dường, còn bây giờ ít quá để đi casino. Nghĩa là cứ hẹn, hẹn mà không bao giờ làm. Có nhiều người nói ra thì rất là dễ thương, có nhiều ý tưởng rất là đẹp, nhưng mà không bao giờ làm là bởi vì nói là bây giờ chưa phải tôi làm việc đó, hay là bây giờ mệt quá, buồn ngủ quá, mình còn hẹn. Đối với những người mà lười biếng, giải đãi hay là thiếu nghị lực, họ cũng có những tư tưởng tốt vậy nhưng mà làm không được. Thì bây giờ tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh có nghĩa là khi mà đã có những ý tưởng đẹp, dầu cho lười cỡ nào, giải đãi cỡ nào, hay là tâm trí có mềm yếu đến cỡ nào, cũng phải gắng thực hiện cho được, thực hiện cho được điều tốt đẹp đó. Nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nếu mà không được nhiều chút ít cũng được. Đại khái có gieo dân thì một ngày nào đó cũng quen dần và có thể làm được. Đối với người mà không có nghị lực sống cuộc sống giải đãi thì dù cho là có thiện chí bao nhiêu đi nữa cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho những người xung quanh. Bởi vì cái thiện chí đó đâu có thực hiện được đâu mà có lợi ích cho ai. Muốn tạo những nghiệp thiện, những việc làm như là nói lời hòa nhã với mọi người trong mọi trường hợp, bố thí cho những người nghèo túng, giúp đỡ cho những người tìm công ăn việc làm, hay là cho những người công ăn việc làm, những việc tốt đến như vậy, nếu mà trong tâm đã nghĩ đến thì chúng ta đừng chần chờ, mà trái lại là chúng ta phải thực hiện cho bằng được, bằng cụ thể hành động. Đối với người Mỹ họ có câu nói là talk less, do more, phải không? Tức là nói ít lại bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nếu mà làm nhiều được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Điều đó nó ngược lại đối với những người nói nhiều nhưng mà làm không được bao nhiêu. Cho nên mỗi khi mà chúng ta móng khởi trong tâm những điều gì tốt thì đừng chần chờ giải đãi, mà chúng ta phải luôn luôn thúc đẩy biến những ý nghĩ tốt đó thành những hành động. Đừng để vô thường đến trong lúc mà chúng ta chưa thực hiện được giấc mơ của mình. Tại vì lúc đó chính là lúc mà chúng ta ân hận vì mình chưa có làm được một cái gì tốt đẹp cả. Vậy chúng ta phải luôn luôn hăng hái phát triển, làm những điều lành để mà tu tạo phước đức mai sau. Với một sự cố gắng tích cực, phước lành rất là đáng kể. Thành ra vì vậy, đừng bao giờ chờ. Tinh tấn thứ 4 là tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. Những điều lành khi mà đã phát lộ ra hành động rồi thì đừng bao giờ cho như vậy là vừa đủ, mà chúng ta phải cố gắng nhiều thêm nữa. Nghĩa là khi chúng ta làm một điều gì được mọi người ưa chuộng, chúng ta thấy có lời có hai phương diện. Một mặt là ngăn chặn những điều ác không cho nó tác hại, một mặt là làm cho điều thiện có lợi cho mình và có lợi cho người khác phát sanh. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thọ giới không sát sanh và thực hành theo giới đó, như vậy chúng ta vừa ngăn chặn việc sát sanh chính bản thân của mình, mà chúng ta còn có thể ngăn chặn sự giết hại của người khác. Thành nên vì vậy nó có lợi. Một khi mà chúng ta đã quyết tâm làm thì nó lợi có bản thân của mình, mà nó cũng lợi cho người khác nữa. Đối với những người mà không sát sanh, thực hành theo giới đó, có thể chúng ta không sát sanh mà chúng ta là phóng sanh. Không phải tự mình làm, nhưng mà đối với những người khác, khi mà thấy họ làm những điều ác, chúng ta có thể khuyên và người khác cũng có thể phóng sanh giống như mình. Hiện nay trên thế giới, nếu mà ai cũng giữ giới không sát sanh thì chắc chắn thế giới này sẽ hòa bình và an lạc. Nếu mà cả thế giới đều sát sanh thì chắc chắn chỗ nào cũng có chiến tranh, cũng chỗ nào cũng ly loạn, là bởi vì có ai tôn trọng đến mạng sống của ai đâu. Nhưng mà ngược lại, nếu tất cả mọi người trên thế giới cùng giữ giới không sát sanh thì chắc chắn thế giới này sẽ không bao giờ có chiến tranh. Đồng ý rằng là vẫn là tìm kiếm miếng ăn, manh áo. Nhưng mà khi đã nghĩ đến là không sát sanh, không làm đau khổ cho người khác, thì cũng tìm miếng cơm manh áo đó, nó có những biện pháp hay là phương cách khác để mà tìm, để mà cùng sống với nhau trong hòa bình an lạc. Còn nếu không có thì vì miếng ăn manh áo mà chúng ta có thể giết hại sinh mạng của con người, sinh mạng của loài cầm thú nhiều hơn nữa. Chúng ta phải thực tập làm điều thiện cho thật thường thục, cho thành thói quen, cho đến khi mà nhập tâm, nghĩa là mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều là thiện. Một người mà thực tập những điều thiện, từ trong lời nói, khi nói ra là có cái điều thiện ngay. Khi mà thấy những người nào đó làm những điều không phải, thì những người mà có tâm lương thiện đó, nó biểu lộ ra lời nói ngay liền. Như vậy bốn chánh cần là bốn pháp siêng năng chân chánh, giữ vững nghị lực cho công việc diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện. Tinh cần là kiên trì, là cố gắng, quyết tâm thành đạt mục đích cuối cùng. Thành nên vì vậy phải hiểu rằng là tinh cần ở đây đó không phải là năng lực vật chất. Mặc dù là sức mạnh của vật chất là một điểm rất là lợi, nhưng mà tinh cần ở đây là năng lực tinh thần, sức khỏe tâm linh, là sự nỗ lực không ngừng, tình trạng chuyên cần tích cực hoạt động của tâm nhằm mục đích là phục vụ cho kẻ khác. Một khi mà chúng ta đã chuyên cần tích cực hoạt động trong tâm thì đương nhiên phải thể hiện ra cụ thể hành động. Với tinh thần này, đi đến đâu chúng ta cũng có thể mang ra thực hiện để phục vụ cho người khác. Do đó mà chúng ta phải luôn luôn cố gắng và luôn luôn tự tin là người Phật tử, chúng ta phải nên làm vậy. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, ngày thời phải siêng năng tu tập các pháp lành, đừng bỏ sai thời, dầu là đầu đêm cuối đêm cũng đừng luống bỏ, giữa đêm tụng kinh do mình làm chừng đổi, đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ luống qua một đời không được chút gì. Phải nhớ lửa vô thường đốt các thế gian, hãy sớm cầu tự độ, đừng nên ngủ nghỉ nhiều quá. Các giặc phiền não thường rình giết lắm kẻ oan gia, đâu nên ngủ nghỉ mà tự mình không ngộ. Rắn độc phiền não còn ngủ trong tâm, ví như rắn hổ muôn còn ngủ ở trong nhà người, người phải lấy móc trì giới mau trừ nó đi, rắn ngủ cho chạy ra khỏi mới ngủ yên. Nếu nó chưa chạy ra khỏi mà ngủ yên là người không biết sợ chết. Những yếu tố tinh cần này nó bao gồm tất cả những quy điều căn bản thiết yếu: đạo đức, luân lý, giới luật của xã hội và của cả tôn giáo. Cho nên mỗi khi mà tâm của chúng ta móng lên những ý nghĩ sai quấy, muốn thực hiện một điều ác gì đó, chúng ta phải tìm một lý do chính đáng, tưởng nghĩ đến hậu quả, đến tai hại của nó, để mà dập tắt ngay những ý bất chính và ngăn ngừa đừng để nó phát sinh hành động. Thế nên vì vậy đó, khi mà chúng ta xét nguyên nhân của chúng ta sắp làm dẫn đến hậu quả của nó, là chúng ta rất dễ thực hiện những điều từ bỏ, những điều ác. Đối với những ý nghĩa tốt đẹp thì chúng ta cũng nghĩ như vậy. Ngày hôm nay chúng ta làm điều ác, xét tới nguyên nhân của nó, chúng ta biết là ngày nào đó cái hậu quả, cái kết quả nó tốt. Chúng ta nghĩ vậy mà thúc đẩy phải làm. Một khi mà nghĩ tới, xét tìm hiểu nguyên nhân và nghĩ đến kết quả, một là chúng ta dễ từ bỏ những điều ác, hai là chúng ta dễ phát triển cái hành lành của mình. Trong chiều hướng này, chúng ta là người có tâm hồn lương thiện, nên lưu ý. Sợ nhất là giặc phiền não, sợ nhất là si mê nó len lỏi vào tâm tư của chúng ta. Tại vì tất cả những thứ đó, nó là giặc cướp, nó là oan gia trái chủ. Gọi là giặc cướp là tại vì một khi mà phiền não si mê nó len lỏi vào tâm tư của chúng ta, quý vị có làm được chuyện gì không? Không làm được chuyện gì hết. Mà kể cả những cái việc phước đức mà chúng ta làm rồi, nó cũng mất hết đi. Do sân si, do phiền não mà chúng ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ, có phải nó là giặc cướp của mình không? Gọi là oan gia trái chủ là bởi vì Một khi mà những phiền não si mê nó len lỏi vào trong tâm tư của chúng ta đó, rồi nó lôi kéo theo những chi tiết phụ thuộc khác, nó làm cho cuộc đời của chúng ta không bao giờ yên. Cho nên chúng ta phải luôn luôn cẩn thận giữ gìn. Giữ gìn giống như người giàu mà giữ của. Ngăn tường, đóng ngõ, khóa chặt cửa để mà tránh những gian tham nó lén lút vào nhà nó trộm cắp. Trong tâm tư chúng ta cũng vậy. Giữ, đừng cho giận hờn, si mê, sân hờn nó len lỏi vào tâm tư của chúng ta giống như là an ninh FBI của Mỹ vậy đó. Quý vị biết là cơ quan tình báo của Mỹ đó, là có tất cả 15 bộ phận khác nhau, chứ không phải chỉ có cảnh sát, không phải chỉ có FBI, không phải chỉ có CIA thôi, mà là có 15 loại tình báo khác nhau để mà bảo vệ an ninh cho quốc gia. Trong tâm tư chúng ta cũng phải có những ngành an ninh quân đội như vậy đó. Để chi? Để cho tâm tư đừng có bị tham lam, giận hờn, si mê, ngã mạn, ganh tị, tật đố nó len lỏi vô. Một lúc nào đó mà chúng ta còn ganh tị thì chúng ta không thể sống với ai được. Một lúc nào đó mà tâm tư còn sân hận nhiều thì chúng ta rất sẵn sàng tạo đối thủ để mà chống chọi với mình. Cho nên rồi không thể nào mà chúng ta sống yên được. Thì tất cả những cái đó nó là kẻ gian, là oan gia trái chủ, nó cướp mất đi những điều thánh thiện trong tâm tư của mình. Phải tiếp tục giữ gìn luôn luôn trong từng sát na, từng giây phút, từng tháng ngày, từng năm này sang năm khác. Cho nên phải luôn luôn tinh cần. Tinh cần cho đến khi nào tâm của chúng ta an nhiên thuần thục, cho đến khi nào không nghĩ tới điều ác nữa mới thôi. Nhưng mà nói như vậy á, chỉ là giai đoạn đầu thôi, chứ thật ra cho tới khi nào mà giác ngộ rồi mới thôi. Bởi vì một ngày nào đó mà nếu chúng ta chưa giác ngộ, còn sân si nổi dậy á, thì còn có cơ hội thúc đẩy chúng ta đi vào con đường tội lỗi, đi vào con đường sanh tử luân hồi. Vì thế mà công cuộc ngăn chặn này nó đòi hỏi một sự siêng năng, tinh cần, dẻo dai, bền bỉ mới có hy vọng thành tựu được như ý chúng ta muốn. Chư Tôn Đức cứ dặn, đừng bao giờ nghĩ là mình làm được một việc rồi đó, mình thoải mái, mình an vui, bây giờ tới đây là tôi nghĩ được rồi. Chưa nghĩ được. Cho tới khi nào mà chúng ta giác ngộ giải thoát rồi mới an nghỉ. Nhưng mà kỳ thực nói giác ngộ giải thoát rồi mới an nghỉ đó là một cái dự tưởng để cho chúng ta nghĩ như vậy. Chứ còn mà đối với người mà có tâm hồn thương đạo mến đời đó, khi đã giác ngộ rồi cũng không nghĩ nữa, còn phải trở lại độ chúng sanh. Chứ không phải là mình thành Phật rồi mình ngồi trên bàn như vậy là đủ đâu. Mục đích tu của chúng ta là cứu độ chúng sanh, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cho nên khi mà đã giác ngộ rồi cũng không phải là mình an trú trong giác ngộ của mình để mà hưởng nhàn, mà giác ngộ rồi còn phải trở lại cuộc đời lôi kéo những người còn đang ở trong trầm luân khổ ải kia ra khỏi chứ. Chưa nghĩ được và không bao giờ nghĩ. Quả thật như vậy. Nếu mà suốt đời chúng ta luôn luôn làm theo đúng bốn pháp siêng năng này là chúng ta có thể ngăn ngừa không cho những điều ác phát sanh, diệt trừ những điều ác đã lỡ sanh, thúc đẩy thực hiện những điều lành còn đang ở trong tâm và tiếp tục thực hiện để cho điều lành đó được thực hiện. Nếu mà chúng ta tinh tấn tu tập và làm được như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được địa vị thánh hiền. không cần phải giải thoát, hay là không cần phải đợi đến lúc thành Phật ngồi đến bàn, mà ngay ở trong cuộc đời này chỉ cần bốn phép tinh cần đó mà thực hiện cho nó trọn vẹn là trong cuộc đời này đã là thánh hiền rồi. Đối với người học Phật với chuyên nhất tinh cần thì trong cơn nguy biển chúng ta cũng đứng vững, không cần cầu cành van xin để được bảo bọc. Chúng ta có đủ nghị lực, đủ quả cảm để vượt qua mọi trở ngại. Ngay trong đau khổ chúng ta cũng không có thái độ khẩn vãi trông chờ ai cứu độ cả. Tại vì đức tánh tinh cần đã đủ tâm trí can đảm để chế ngự tất cả mọi thứ. Vì thế mà chúng ta không nên sống thụ động trong lo âu sợ sệt, hay là trong cầu mong một tha lực nào đó đến cứu chúng ta, mà phải luôn luôn kiên trì phấn đấu cho đến cùng để tự giải thoát cho mình. Thành ra vì vậy mà ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy chúng ta, những người tu đạo ví như một võ sĩ, một người mà chiến đấu với hàng vạn người. Khi mặc giáp ra cửa thành, trong tâm khiếp sợ, hoặc nửa đường thối lui, hoặc là chết tại trận, hoặc là thắng trận mà về, sa môn học đạo cần phải kiên quyết giữ gìn tâm ý tinh tuế, dũng nhuệ, chẳng sợ gì hết, phá diệt ma quăng, mau chứng được đạo quả. Người Phật tử chúng ta tu đạo giải thoát nó giống một chiến sĩ ra trận. Một chiến sĩ ra trận, một là thắng trận trở về, mà hai là chết tại trận. Bây giờ nếu mà quý vị chọn thì mình chọn cái nào? Đương nhiên mình chọn chiến thắng trở về. Đối với người tu cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Một khi mà tu á, là chúng ta quyết định chọn hướng đi về hướng an lạc giải thoát, chứ có ai tu mà càng ngày càng đau khổ buồn phiền không? Chắc chắn chúng ta không đi vào hướng đó. Cho nên một cái gì đó chúng ta còn bỏ được thì huống gì tham sân si mà chúng ta không bỏ được. Một ngày chúng ta không bỏ được, hai ngày bỏ được, hai ngày không bỏ được, một tuần cũng phải bỏ. Mà một tuần không bỏ được, một tháng, một năm, hai năm, ba năm, nhiều hơn nữa, cho tới khi nào bỏ được thì thôi. Chư Tôn Đức dạy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng ta không bền. Hay là nói một cách khác, không có việc gì khó, chỉ sợ nhất là chúng ta không đủ tuệ giác để mà thực hành những điều chúng ta cần làm đấy. Khi mà chúng ta có cái quyết định chiến thắng trở về với tâm tư của một người chiến sĩ, thì người tu cũng phải quyết cho tới khi nào đạt được đạo giải thoát thì thôi. Mà đạt được đạo giải thoát thì không phải một hai ngày, mà nhiều ngày chúng ta cũng làm được như thường, không sợ gì hết. Nếu mà với tinh thần của Phật đạo mình chưa thông thì có thể áp dụng câu người đời thường nói, thất bại là mẹ đẻ thành công. Nếu mà chúng ta chưa hiểu trọn vẹn tinh thần của người học đạo thì người đời người ta nói thất bại là mẹ đẻ thành công, thì như vậy không phải là làm một việc là chúng ta thành công ngay, mà có thể là phải thất bại nhiều lần. Do vậy nếu mà phải ngã 10 lần á thì mình phải đứng dậy bao nhiêu lần? 11 lần mới đứng nổi. Còn mà nếu mà ngã 10 lần mà đứng dậy 10 lần là mình nằm bẹp luôn. Cho nên khi ngã 10 lần là phải đứng dậy 11 lần mới thành công được. Có thật khó khăn nặng nhọc chỉ là làm ruồng chí kẻ yếu kém suy nhược, chỉ là làm chướng ngại sờn lòng những người thiếu nghị lực. Nhưng mà đối với người học Phật có thực tập hành tinh cần thì thất bại, chướng ngại, nghịch cảnh chỉ có thể làm cho chúng ta tăng thêm nghị lực và ý chí. Nguy biến chỉ là tăng thêm sự can đảm của chúng ta. Chúng ta có thể tự mình vạch lối đi của mình để xuyên qua mọi khó khăn, vượt qua mọi trở ngại, nhắm thẳng mục đích cuối cùng, và không có gì làm chúng ta chùn bước. Chúng ta phải tinh tấn để mà tạo an lành cho mình, cho kẻ khác, thay vì tập trung nỗ lực vào lối sống hẹp hòi của sự thanh tu để thành tựu mục đích giải thoát cho mình, mình còn phải nghĩ tới người khác nữa. Cho nên càng lúc chúng ta thấy người Phật tử chúng ta một khi mà biết thực hành hành tinh cần này, chúng ta không gói gọn ở trong cái đời sống thanh tu của mình, mà mình còn phải nghĩ tới những khó khăn của người khác. Bởi vì khi mà chúng ta vượt qua những khó khăn, chúng ta có yên lòng nhìn lại những người đang đau khổ hay không? Cho nên đức tánh tinh cần là để phục vụ nhân sinh, thành ra chúng ta không có quyền mỏi chân chùn bước. Chúng ta phải hướng mọi cố gắng về con đường hoạt động rộng lớn với mục đích trước là cho mình, rồi tạo hạnh phúc cho đại chúng, cho toàn thể chúng sanh chung hưởng. Với sự tinh cần, chúng ta sẽ không biết mệt, không bao giờ chán, và luôn luôn tích cực tạo tình trạng an lành cho tất cả, mà trong đó không có một chút ẩn ý vụ lợi, không trông mong một đặc ân nào cả. Thầy Đồng Trung nói đó, thì những nhà làm chính trị họ chửi, nhưng mà thực sự chính trị của thế gian đó để mà bỏ túi, không bao giờ nghĩ tới cho chúng sanh đâu. Đối với người Phật tử, không bao giờ chúng ta nhân danh là một người làm chính trị, nhưng mà kỳ thực nó là những chính trị gia lỗi lạc. Tại vì cái mục đích duy nhất á, đối với người làm chính trị là gọi là an bang tế thế, tức là đem no cơm ấm áo cho quốc dân đồng bào. Nhưng mà đồng bào chưa no cơm ấm áo thì đã bỏ túi hết rồi. Đồng bào có đói, có rách, có nghèo khổ thì chuyện của đồng bào, chứ tôi nhà lãnh đạo tôi phải no, tôi phải đầy túi. Mới vừa rồi có một sự thống kê là các cán bộ của nhà nước Việt Nam mình á, gửi ra ngân hàng quốc tế đó, người là tỷ này tỷ kia tỷ nọ chứ không phải là triệu nữa. Vậy thì tiền đó ở đâu mà ra? Chừng đó là chúng ta đủ thấy là dân có đói thì đói, chứ còn mà những nhà lãnh đạo cái kiểu đó là giàu có sung sướng. Đối với người Phật tử chúng ta đó, là luôn luôn tích cực tạo an lành cho tất cả, không vụ lợi, không ẩn ý, mà cũng không mong chờ một đại ân nào cả, là chính trị gia lỗi lạc, là một người an bang tế thế, không phải tầm thường đâu. Khi mà chúng ta siêng năng tinh tấn và sống trong một xã hội xô bồ như trong đời ác năm trước này, rất có thể đó là bị những phiền não làm rối loạn, như là tham dục, giận dữ, si mê, khinh dễ, ganh ghét, hiềm hận, nó chi phối là chuyện thường. Nhưng mà đối với người học Phật chúng ta không dễ gì để bị, là bởi vì chúng ta còn phải nghĩ như thế này: nếu mà chúng ta không muốn não hại chúng sanh, đừng để cho những phiền não nó xâm hại chúng ta, thì phải nên tinh tấn. Thay vì chúng ta phân biệt tất cả chúng sanh để mà kỳ thị, để mà Nghĩ tới kẻ gần người xa, chúng ta phải tinh tấn. Vì muốn biết tất cả chúng sanh chết ở đây, sanh ở nơi kia mà chúng ta tinh tấn. Vì biết thật pháp của Đức Phật là có lợi ích, có thể làm an vui cho tất cả mọi người, cho nên chúng ta tinh tấn. Vì biết các pháp bình đẳng để làm phương tiện khéo léo dẫn dắt cho người đời sống một cuộc sống an bình, cho nên chúng ta tinh tấn. Vì biết đại trí tuệ và phương tiện khéo léo của các Đức Phật dìu dắt mọi người, cho nên chúng ta tinh tấn. Vì biết tất cả các pháp Phật để rộng vì chúng sanh phân biệt mọi phương tiện mà chúng ta tinh tấn. Mục đích của chúng ta trước tiên là tự sửa để sống hài hòa với người thân và những người chung quanh. Xa hơn nữa là sự tu học là cất bước lên cho được bến bờ giải thoát. Vì vậy mà cả hai phương diện tâm ý và hình dung người hiểu đạo nó không giống trần tục. Đối với người Phật tử, chư tôn đức cũng dạy, dầu cho là cuộc sống thế tục như thế nào đi nữa, cũng nên lập hạnh mà sống. Đối với các thầy, các cô mà xuất gia tu học cũng vậy, chư tôn đức vẫn cứ dạy lập hạnh, lập nguyện mà sống. Lập hạnh là phải nhìn, phải nhường, phải thua thiệt, nhưng mà mình không vì vậy mà mình xấu hổ, mình hèn thấp hơn người khác. Lập nguyện là dù có khó khăn đi cỡ nào đi nữa cũng phải vượt qua, không bao giờ mỏi gối trùng chân. Người Phật tử cũng vậy. Chính vì tinh thần của người Phật tử không bao giờ bỏ cuộc trước mọi gian nguy thử thách, mà từ ngàn xưa, từ thời Đức Phật cho tới bây giờ, không phải chỉ có Phật giáo Ấn Độ, không phải chỉ có Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo ở nơi nào nó cũng đều có sự thăng trầm, đều có pháp nạn, quốc nạn, nhưng mà đạo Phật vẫn cứ luôn luôn tồn tại và tiếp tục phát triển. Cái đó là do đâu? Là do sự hiểu biết và sự tin cần duy trì của các Phật tử. Thành ra vì vậy, nếu mà không sống theo chí nguyện đó thì chúng ta chỉ là những người chỉ biết trên phương diện lý thuyết mà hành động thì không có gì cả. Mà làm như vậy đó thì cô phụ lòng của thầy tổ của chư Phật. Thành ra vì vậy, trước nghịch cảnh chúng ta phải luôn luôn an ủi những điều mà chúng ta chưa làm được để mà vượt qua tất cả. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ hiện tại thân thể đầy đủ khỏe mạnh, tâm thần minh mẫn, như vậy là chúng ta vẫn có đầy đủ phước báo. Đây chắc chắn là do nhân trong quá khứ mà chúng ta gieo trồng, cho nên ngày hôm nay chúng ta có được phước báo tốt đẹp như vậy. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta phải biết trân quý thì giờ, nỗ lực tinh tấn trên con đường tu học. Một ngày kia thì đạo quả sẽ viên thành. Phải nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy mà chúng ta sẽ không bỏ bất cứ một thời giờ nào. Nghĩ như vậy mà chúng ta tận dụng tất cả mọi điều kiện phương tiện để mà tập trung tinh thần tu học. Bên cạnh, đôi khi có những lời khuyên nhủ của bạn bè, đó là lời nói ngay thẳng. Lời nói ngay thẳng thường thì không êm tai, nhưng mà nếu chúng ta có khả năng ghi khắc vào tâm khảm, chúng ta có khả năng tiếp nhận bằng chánh kiến, thì chúng ta có thể rửa tâm, vuông đức, rèn luyện tinh thần. Chúng ta có khả năng chấm dứt mọi quyền não lao xao vô ích. Thành ra vì vậy, chơi thì cũng phải chọn bạn mà chơi. Với những người bạn xấu, họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi về hướng đau khổ bất an. Còn đối với những người bạn tốt thì chắc chắn là với chủ tâm tu học đạo. Thành ra vì vậy mà chúng ta phải cần có bạn mà chơi. Những đức tánh của các chánh cần tuy rằng nói thì nó rất dễ, nhưng mà thực hành như cái lần chúng tôi nói nó không dễ, phải đòi hỏi một sự tích cực, một sự cố gắng vượt bậc. Vì vậy mà muốn đạt được phải khẩn thiết dùng tâm mới có thể thực hiện được. Muốn thực hiện bốn tinh cần này, quý vị cứ nhớ, một lúc nào đó mà chúng ta khởi lên một niệm cần phải làm thì đó là tinh tấn đầu tiên. Tinh tấn đầu tiên mà nếu không có tinh tấn duy trì thì tinh tấn đó nó sẽ tắt ngấm, không làm được cái gì cả. Cho nên phải có tinh tấn duy trì. Và càng lúc càng làm nhiều hạnh lành, đó là tinh tấn vượt bậc. Thành ra phải hội đủ ba điều kiện đó để mà có thể nuôi dưỡng chúng ta thực hành bốn chánh cần. Tất cả các chánh cần đều là con đường phá hủy những lười mỏi, đam mê, tham vọng, để hiển bày cái thấy là tất cả các pháp trong ta và người đều không có bản chất chân thật, tất cả đều là giả danh, tất cả đều do tâm biến hiện. Khi đó chúng ta không còn đem tâm chạy theo với cảnh nữa. Mà tâm không chạy theo cảnh thì cảnh không thể ràng buộc với mình. Cái điều chắc chắn rồi. Giống như mình mà không đam mê, không có dẫn chân vào casino đó thì nợ nó không theo mình đâu. Không ai có thể đòi nợ mình được hết á. Cái điều đó rất là rõ ràng. Tâm không chạy theo cảnh thì cảnh không ràng buộc. Chúng ta cứ để cho các pháp tự nhiên diễn biến trong tự tánh chân thực của nó mà không bị kẹt trong cái ý niệm nào cả. Thành ra vì vậy, đối với người học Phật đó, khi mà chúng ta có khái niệm này rồi đó thì chúng ta sống thoải mái lắm, khỏe lắm, không bị ràng buộc gì cả. Lúc đó thì tai chúng ta tuy là có nghe, mắt chúng ta tuy là có thấy, tuy là thanh sắc vẫn xảy ra, nhưng mà tâm của chúng ta không vì vậy mà nó lay động. Thành ra vì vậy cho dù á, là nó quảng cáo là hôm nay á, có những đại danh ca cho vô cửa tự do, ăn uống thoải mái, nhưng mà chắc chắn mình biết chỗ casino không bao giờ tốt, cho nên chúng ta không nghe. Có nghe nhưng mà chúng ta không thèm để ý, có biết nhưng mà chúng ta không dẫn thân tới đó. Cho nên nghe mà không nghe, thấy mà không thấy. Có được cái thấy cái nghe rồi đó thì ngồi yên, dù cho là sống trong cuộc đời này nhưng mà vẫn cứ thong dong tự tại, không có bị gì cả. Có như thế thì chúng ta mới không bỏ công đi tìm cầu học hỏi. Tại vì bây giờ chúng ta đã có khả năng bắt đầu làm những cái gì mà chúng ta cần làm. Nếu là cái mục đích ban đầu là trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sanh, thì đây chính là lúc có khả năng bắt đầu đền đáp được bốn ân và có thể cứu độ được ba cõi. Nếu mà kiếp này chúng ta cũng hiểu biết, thực hành và tu tập như vậy thì kiếp khác tiếp tục như vậy, không bị thối chuyển, thì quả toàn giác nhất định không có sai chạy. Lúc bây giờ chúng ta sẽ đóng một vai trò khách quý lui tới trong cõi đời này, vào ra mà không ai có thể làm khó chúng ta cả. Không cần giấy phép, không cần passport, không cần cái gì cả. Tất cả các pháp tinh cần rất là huyền diệu, cho nên chúng ta phải quyết chí, phải hạ quyết tâm mới được thì mới thành công. Nhưng mà nếu điều kiện cơ bản của chúng ta chưa cho phép chúng ta thực hiện những điều gì được coi là thiện pháp, thì chúng ta cũng không vì vậy mà chán nản. Nếu chưa thực hiện được mà còn có nhiều trở ngại, thì chúng ta phải biết rằng trở ngại là mẹ đẻ của thành công, phải thực hiện cho bằng được. Ở chỗ này, để đại chúng có thể phân biệt thử, Việt Nam mình có câu nói là thời thế tạo anh hùng và anh hùng tạo thời thế. Nếu mà quý vị mà tu á, thì mình chọn cái thời thế tạo anh hùng hay là anh hùng tạo thời thế? Đương nhiên là anh hùng tạo thời thế. Nói tới thời thế tạo anh hùng á, là tại vì cái thời buổi nó như vậy đó, nó đẩy mình lên làm anh hùng bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà còn đối với những người gọi là anh hùng tạo thời thế đó, thì dù hoàn cảnh nghịch không làm được cái gì cả, nhưng mà chúng ta xoay chuyển được cuộc cờ, làm được những cái gì chúng ta cần phải làm, thì cái đó gọi là anh hùng tạo thời thế. Đối với người Phật tử chúng ta là một chiến sĩ anh hùng tạo thời thế, cho nên chúng ta không có bị chướng ngại một cái gì cả. Cho nên nếu mà chưa có phép, điều kiện chưa cho phép chúng ta làm, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta nghĩ là chúng ta làm không được. Phải quyết tâm làm. Chúng ta phải học hỏi giáo pháp, nghiên tầm kinh điển, nắm cho được cái tinh yếu của giáo điển nhiều hơn nữa, để áp dụng tự thân, để mà cho thế hệ tương lai là chúng ta đã thực hiện được những cái gì chúng ta cần làm. Báo đã một phần là chúng ta tu tạo phước đức một phần. Đừng để thời giờ nó qua mà uổng. Hãy lấy công hành tu học mà truyền dạy để làm lẽ sống cuộc đời của mình. Một khi mà chúng ta biết hành xử, đi đứng trong oai nghi, thì chúng ta có thể xứng đáng được gọi là pháp khí của tăng thân. Thành ra hãy nhìn thử những dây sắn, dây biềm nó quấn vào những cái tùng, cái bách mà nó leo lên. Những dây biềm, dây sắn nó quấn lên những thân cây lớn, nó trèo lên có nhiều khi cái ngàn sải. Nói dây sắn, dây biềm theo cây tùng, cây bách để mà sống. Ở một khía cạnh khác á, người ta ám chỉ cho một tâm hồn tùy thuộc không đứng vững. Nhưng mà trong trường hợp này, muốn nói là nếu chúng ta muốn thoát khỏi những phiền lụy của kiếp người, trong lúc mà chúng ta chưa tự thăng tiến được, thì phải nương vào lý tưởng của mình, phải mượn tâm của Phật làm tâm của mình, mượn hạnh của Phật làm hạnh của mình. Nó giống như dây biềm, nó leo lên được cái ngàn sải, nó dòm xuống là tại vì nó quấn thân ở trong cái tùng, cái bách mà nó leo lên, chứ từ nó leo lên không được. Nhưng mà nó leo lên, thì bây giờ chúng ta là người ở trong cuộc đời này, muốn làm những hạnh của chư Phật thì phải mượn tâm và hạnh của chư Phật mà làm, tự thăng tiến, nương tựa vào các bậc thánh hiền. Chúng ta phải hết lòng thực tập việc trì trai giữ giới, đừng khinh thường một chi tiết nào của giới luật và uy nghi phẩm hạnh, những lỗi lầm thiếu sót. Nếu ai mà có nói là cô, là chị, là anh, là bác, cái đó dở lắm hay là cái đó tệ lắm, đừng bao giờ nổi giận mà cự lại. Cái hay nhất là cảm ơn. Cảm ơn đã chỉ cho tôi, cảm ơn đã nhắc nhở cho tôi. Có như vậy đó, một mặt á, là chúng ta thấy được lỗi lầm của mình, mà một mặt khuyến khích người khác chỉ dùm cho mình. Còn mà người ta chỉ cho mình chưa chi cả mà mình chửi lại, mình nạt lại, thì người khác họ có thấy cái sai dở của mình, họ mặc kệ chứ có quan hệ gì tới tôi đâu. Mà hơn nữa đó, mình càng lúc càng tệ ra, có phải là cái dở của mình không? Cho nên là chúng ta đón nhận, cảm ơn là hay nhất. Đừng bao giờ lạm dụng lý do hoàn cảnh rồi chúng ta cô phụ lòng của thầy tổ. Đừng bao giờ chạy theo danh lợi để rồi tâm tư bị tài lợi bít lấp, mà người xưa cứ nhắc nhở chúng ta, người kia là đấng trượng phu thì ta đây cũng là đấng trượng phu, người kia làm được việc đó thì ta đây cũng làm được việc đó, sớm với muộn ta cũng làm được. Đừng bao giờ có tự ti mặc cảm, chùn bước và chịu thua. Nếu chúng ta không có thái độ của bậc trượng phu thì uổng cho cuộc đời của một người biết nghe pháp. Của những người học đạo, rốt cuộc rồi ngày tháng trôi qua mà chúng ta không làm được điều gì lợi ích cho bản thân, mà cũng không làm được điều gì lợi ích cho ai cả, như vậy là uổng. Nói tóm lại, sau khi nghe bốn chánh cần, mong rằng đại chúng nên phát tâm dũng mãnh, ôm hoài bão của mình, nếu cao xa được thì tốt, còn nếu không cao xa được thì cũng ít nhất có một cái hoài bão. Hoài bão nào cũng được, lớn cũng được, nhỏ cũng được. Khi mà hành xử thì mô phỏng theo các bậc cao nhân, đừng đi theo lề lối của những người hư thân mất nét là được rồi. Thấy người ta dở nhưng mà mình không có dở, thấy người ta dở mình biết được cái dở đó mà mình tránh. Cho nên chư tôn đức cứ thường nói, coi những hành động của người khác đó là tấm gương cho mình. Có nghĩa là người ta phạm vào cái sai lầm thì mình đừng có phạm. Đừng bao giờ nói là người kia cũng làm vậy đó cho nên tôi cũng làm vậy. Mình đã thấy cái gương của người ta rồi mà mình còn làm theo cái gương của người ta nữa thì là quá bậy. Thấy người ta làm, chúng ta không làm. Ngay trong đời này, chúng ta phải nắm lấy vận mệnh của mình. Đừng giao phó vận mệnh cho mình, đừng giao phó vận mệnh của mình cho bất cứ một ai cả. Đức Phật Ngài nói, kể cả Đức Phật, mình cũng không giao vận mệnh của mình cho Đức Phật nữa, mà mình phải nắm lấy vận mệnh của mình. Tại vì Đức Phật chỉ là cái người chỉ đường cho chúng ta thôi, Ngài không có cứu độ chúng ta. Bởi vì nghiệp mình làm, Phật không có tha nghiệp cho mình được. Nhân quả ai làm là nấy chịu. Phật chỉ có con đường duy nhất là chỉ cho thấy nhân quả, cho biết nhân quả, cách nào để mà ra khỏi, chuyển hóa nhân quả thôi. Cho nên chúng ta phải làm chủ lấy mình, chấm dứt ý tà ý, an định tâm tư, đừng chạy theo trần cảnh. Tâm chúng ta vốn là tự tại, đối tượng đích thực là chân tâm, là niết bàn. Chỉ vì lâu ngày, chỉ vì hoàn cảnh và điều kiện, nó làm cho chúng ta không thấy rõ điều đó. Người đời cũng như là trong đạo, mỗi người muốn được kết quả tốt đẹp trong đời mình thì phải luôn luôn gia công gắng sức. Nhất là những người có tâm hồn hướng thượng hướng thiện, mà kết quả là xuất trần, cái cứu cánh là an vui vĩnh cửu, thì chúng ta phải cố gắng, phải gia công gắng sức. Làm sao cho sự gia công gắng sức của chúng ta càng lúc càng bền bỉ, dẻo dai thì chúng ta mới thành công được. Hơn ai cả, Đức Phật Ngài hiểu rõ sự quan trọng của tinh tấn, cho nên Ngài đã dạy bảo chúng ta trước khi đi vào đạo thì phải chuẩn bị phương tiện cần thiết, phải tỏ rõ một thái độ quyết tâm, quyết tâm xa lánh điều dữ, và thực hiện các điều lành. Thế nên vì vậy, nhiều khi mà có những người đến với đạo, các thầy thường hỏi, đến với đạo với mục đích gì? Nếu mà tu đạo gặp những cái sự chướng ngại, có thể vượt qua nổi không? Không có ý chê bất cứ một cá nhân ai, nhưng mà đó là một cái sự trắc nghiệm để hỏi coi, khi mà đến với đạo với cái mục đích gì? Và khi đã biết rõ mục đích gì rồi thì chúng ta cần phải làm gì? Và khi biết chúng ta cần phải làm gì rồi thì bao nhiêu những cái vụn vặt ở bên đường, bao nhiêu những cái lời khen chê, bao nhiêu những lời trách móc, bao nhiêu những sự chướng ngại chỉ là nấc thang để cho chúng ta bước lên trên con đường giải thoát. Đó là cái ý nghĩa của bốn chánh cần mà chúng ta đã học và đang thực tập. Kính thưa đại chúng, bài pháp bốn chánh cần đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.